Xin đại chúng chúng ta niệm Phật cầu quý vị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Kính thưa đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp vào cái phần kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển số 3, kinh số 5. Phật dạy: Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại ao Di Hầu, Tỳ Xá Ly cùng đại chúng tỳ kheo gồm 500 vị. Tỳ Xá Ly tức là, quý thầy biết á, Tỳ Xá Ly tức là cái thành Tỳ Xá Ly, nơi Bồ Tát Di Ma Cật trú ngụ. Thì ở đây cũng vậy, Đức Thế Tôn dẫn dắt 500 vị tỳ kheo. Bấy giờ đến giờ khất thực, Thế Tôn phát y cầm bát cùng A Nan vào Tỳ Xá Ly khất thực. Lúc bấy giờ trong thành Tỳ Xá Ly có gia chủ tên là Tỳ La Tiên, nhiều của lắm báo không thể đếm xẻ, nhưng lại tham lam keo kiệt, không có tâm huệ thí, chỉ hưởng phước cũ không tạo thêm phước mới. Lúc ấy gia chủ kia dẫn các thể nữ ở hậu cung ca múa vui đùa cùng nhau. Thì đây á, Đức Thế Tôn sau giờ khất thực, đến giờ khất thực thì Thế Tôn phát y cầm bình bát vào thành khất thực. Thì lúc bấy giờ ở trong thành Tỳ Xá Ly này có một vị gia chủ tên là Tỳ La Tiên, nhiều của lắm báo không thể đếm xẻ, nhưng mà cái ông này ổng có một cái tâm keo kiệt, bổn sản, không có tâm vệ thí. Không có tâm vệ thí ở đây tức là tự mình bố thí, rồi tiền của mình, rồi tự tay mình đem bố thí. Và trong lúc mình bố thí hoặc mình cúng dường, mình thương cảm các loài chúng sinh, đó gọi là có tâm vệ thí, chứ không phải mình bố thí mình cúng dường với cái tâm ngã mạn cống cao. Nhưng mà sở dĩ cái ông gia chủ này rất là nhiều tiền của, vì ông hưởng phước cũ, có nghĩa là trong cái thời quá khứ ông tạo được cái phước lực lớn, cho nên bây giờ ông sanh trong một gia đình quý tộc, rồi lớn lên rồi ông cũng được hưởng những cái gia tài lớn, nhưng mà ông không biết bố thí, không biết cúng dường, có cái tâm keo kiệt, do đó Đức Thế Tôn nói là hưởng phước cũ không tạo thêm phước mới. Chẳng hạn như mà quý thầy mà có một cái túc duyên sâu, cho nên quý thầy mới đến tùng lâm, đến thiền viện, chúng ta phát cái tâm xuất gia, tức là cái phước lực, mà phước lực đời trước chúng ta còn sót, cho nên ngày hôm nay dẫn dắt mình đến đây. Nhưng mà đến đây mà mình không có chịu tu, không chịu học, không có chịu làm các việc Phật sự. Việc Phật sự ở đây có nghĩa là mình quét nhà, nấu cơm hay cái gì bất cứ luôn, thì đó gọi là mình hưởng phước cũ mà mình không có tạo thêm phước mới. Mà mình hưởng phước cũ một thời gian nó sẽ hết, nó mòn nó hết. Bây giờ mình ăn mình hưởng không? Ở đây tôi nêu lên thôi, chứ còn ở đây là tôi thấy là quý thầy hoặc là cư sĩ đến đây công quả, việc làm cũng đều đặn. Thì ở đây tôi nêu lên một cái điểm là mình đến đây là mình biết rằng mình có phước mình mới đến đây. Bởi vì mình thấy không, chẳng hạn như tính ra là quý thầy có phước, hoặc là cư sĩ mà đến đây tu học cũng có phước. Mình nghiệm kỹ từ sáng, trưa, chiều, mình cũng đâu có làm được đâu, làm rất là ít. Mình so ra ở ngoài đời mình làm kiểu gì sao đủ ăn. Nhưng mà mình vào trong này là do cái phước lực đời trước của mình. Kế là tính thí người ta thương mình, ở rừng núi sông xa, thì ta cúng dường gạo, củi, nước, tất cả đến để cho mình tu, mình học. Đó là cái phước của mình, phải không? Giờ quý thầy nghiệm kỹ coi, bây giờ mình ở nhà mà làm kiểu gì chắc mình chết đói luôn á, đúng không? Mình ở nhà mà mình cứ làm ra cứ một tiếng, nửa tiếng là chơi chơi vậy. Bây giờ tính đi, ai tính đi, ngày buổi sáng, buổi trưa, chiều uống 2 bịch sữa, không đủ. Tôi tính là không có đủ. Thấy không? Ngày xưa tôi đã từng làm bên công nhân, tôi biết nè, làm đầu tắt mặt tối lên mới có cái ăn cái mặt. Thấy không? Còn bây giờ là mình nghiệm lại á, là mình làm cho ai cũng làm cho mình, rồi mình tu cho ai cũng là cho mình, chứ đâu phải mình tu rồi cho thí chủ đó nhờ đâu. Cái gì của mình hết, trong suốt cái quãng thời gian chúng ta tu, chúng ta học á, là đều làm cho mình hết. Cho nên muốn mà tích góp lại được một chút phước á, thì chúng ta phải tạo. Cho nên nó có những người á, tại sao mà vào Tùng Lâm xuất gia một thời gian bị tai nạn, bị bệnh tật, bị đủ thứ hết rồi tu không được ra. Bởi vì sai gì? Xài cái phước cũ mà không tạo thêm cái phước mới nữa. Cái phước mới là nó nhiều mặt lắm nha, chứ không phải là mình làm không, rồi mình tu học không, mà mình phải sống trong đại chúng, phải hòa hợp, phải không? Phải hòa hợp nữa, rồi nói những cái lời nhu nhiến, rồi thân hành động nhu nhiến, miệng hành động nhu nhiến, ý nghĩ nhu nhiến. Nhu nhiến tức là thanh tịnh đó, mềm dẻo đó. Cho nên vào cái phần này là sở dĩ mà ông gia chủ này á, tiền của rất là nhiều mà ông rất là keo kiệt. Phật nói là ông hưởng phước cũ mà không tạo thêm phước mới. Giống như mà cha của bà Tỳ Xá Hư, lúc mà ông đang ăn cháo buổi sáng thì có một thầy sa môn đứng trước cửa, thì bà Tỳ Xá Hư bà nói: bạch thầy, cha của con đang dùng đồ cũ. Ông bực tức, ông nói tại sao mà nói khinh dễ ổng, ông đang ăn đồ nóng mà nói ông dùng đồ cũ. Thì bà nói dùng đồ cũ đây có nghĩa là ăn cái phước thừa kiếp trước. Mình thấy có những người làm những cái công ty rất là lớn mà họ xài phí quá, tức là họ hưởng cái phước cũ. Trên đời này không có ai tài giỏi ai hết, mà gắn liền cái phước nghiệp. Mình tưởng rằng là mình tài giỏi, nhưng mà thật ra là cái phước nghiệp. Vừa rồi có những người giám đốc rất là giỏi, họ đến đây họ tâm sự á, họ nói là cái việc làm của họ là không ai qua lại luôn, về cái trí tuệ, về cái sức lực, về cái năng lực, về cái tiền của, nhưng mà nó sụm một cái là xuống luôn. Bây giờ họ mới giật mình, họ nói là phải có phước, không có phước giàu cho mình tài giỏi cách mấy mình làm cũng chết. Ngày như bây giờ mình không có phước đi, rồi mình chở cái hàng mình á, nguyên một chiếc tàu lớn, mà trong chiếc tàu lớn đó có một cái container lớn của mình nằm đó, tự nhiên chiếc tàu đang chạy ngon lạnh gãy mình đôi đó. Cái ông tám lên là chính ông cởi luôn. Mà ngày xưa giờ đâu có khi nào mà chiếc tàu mà nó chạy vào biển gãy làm hai đâu, mà tự nhiên có một cái container của mình nằm đó nó gãy làm hai. Tức là cái phước mà nó cạn rồi nha, là nó đụng đủ thứ chuyện hết. Còn cái phước mà có rồi á, người ta làm chơi, người ta ăn thiệt. Còn cái phước mình hết rồi, giàu cho mình làm cách mấy cũng lụng bại. Cho nên có những người mà làm ăn giàu có, họ biết cách, họ vừa làm ăn giàu có, họ biết bố thí, họ biết cúng dường, họ biết tu tập nữa, là chính cái người đó là tạo thêm phước mới. Thì mình là cái người xuất gia cũng như thế, mình đến đây là mình phải ráng cố gắng tạo thêm phước mới. Thấy cái gì dơ, thấy cái gì mà nó trái cái mình dọn, mình dẹp. Đó là mình tích chứa cái phước lực của mình. Sau này mà quý thầy mà đi ra làm Phật sự rồi đó, mình mới giật mình. Mình đi ra làm Phật sự là mình đến đâu người ta cũng cung kính mình, rồi ta nghe lời cái sự chỉ dạy của mình đó, là do trong lúc ở chúng mình làm các việc thiện pháp, mình tu tập, chứ không phải là mình tưởng rằng mình là người xuất gia rồi mình ra đường ai cũng kính mến, không phải đó. Và cái phần này là tôi nêu lên cho đại chúng thấy rõ. Thì bấy giờ Thế Tôn đi đến con đường ấy, biết mà vẫn hỏi A Nan: tiếng đờn ca đang nghe phát ra từ nhà nào vậy? A Nan bạch Phật: đó là từ nhà gia chủ Tỳ La Tiên. Phật bảo A Nan: sau 7 ngày nữa gia chủ này sẽ qua đời, sanh vào địa ngục thế khóc. Vì sao vậy? Đó là pháp thường. Nếu người nào đoạn hết căn lành, khi mạng chung đều sanh vào địa ngục thế khóc. Nay gia chủ này đã hết phước cũ, lại không tạo thêm phước mới. A Nan bạch Phật: có nhân duyên gì khiến gia chủ này sau 7 ngày không qua đời không? Phật bảo A Nan: không có nhân duyên nào để không qua đời. Những hành vi đã tạo kiếp trước hôm nay đã hết, điều này không thể tránh khỏi. Tức là Đức Thế Tôn đi đến thành Tỳ Xá Ly Khất Thực thì nghe tiếng đờn. Vì sao nghe tiếng đờn? vì ông dẫn các thể nữ ở hậu cung ca múa vui đùa, tức là những cái vị mà trưởng giả Bà La Môn á, Ấn Độ á, thường thường á, vợ rất là nhiều, tức là cái những người mà gọi là chánh thất á, là 3-4 người, rồi những người mà thể nữ á, có khi là lên tới 500-600, giống như mà ông đó. Cho nên ba cái phần này là quý thầy hiểu một cái điểm đó. Và Đức Phật thọ ký là sau 7 ngày nữa thì ông này chắc chắn ổng sẽ qua đời và ổng chết. Mà ổng chết xong rồi cái thần thức ổng rớt xuống địa ngục thế khóc. Vì sao? Vì đó là pháp thường. Nếu người nào đoạn hết căn lành khi mạng chung đều sanh vào địa ngục, tức là xài hết phước cũ mà không tạo thêm phước mới. Bởi vì mình có tiền có của mà mình không biết tu học. Cho nên tại sao mà Đức Phật nói là mình phải quy tâm bảo. Mình quy tâm bảo có nghĩa là mình gieo hạt giống với Phật pháp. Mai này lỡ mình sanh ra đời mà giàu có mà sung túc á, thì mình nhớ đến tâm bảo. Mình nhờ cái hạt giống quy y đó, mình nhớ đến tâm bảo cái mình học hỏi Phật pháp. Còn đây á, mà mình không có đến với tâm bảo, không có quy y, không có thú hướng, mai kia mình lên giàu có mình quên hết. Quên cho nên xài phước cũ mà không tạo thêm phước mới, cho nên hết sạch luôn. Mà hết sạch thì sao? Rớt xuống địa ngục. Cho nên á, mình bây giờ mình coi trên mạng đó, mình thấy họ ăn gì, ăn ốc khỉ, rồi ăn bào thai, phải không? Rồi ăn gì nữa? Ăn cá, mà cá chiên mà nửa còn sống nửa còn chín đó, nửa sống nửa chín đó. Rồi gì nữa? Hưởng cái dục lạc rất là nhiều đó, cho nên xài rất là mau hết. Ở đây tôi lên thành phố có một số Phật tử họ kể đó, ngày xưa họ rất là giàu có nhưng mà xài phung phí quá, cho nên bây giờ một đồng cũng không có. Mà mấy người đó mà vừa chết một cái thôi thì đi vào những cái cõi xấu ác đó. Cho nên mà cái phần này chúng ta sẽ lưu ý Đức Phật dạy. Rồi Tôn Giả Nan nói với Phật là có cái cách gì để mà tránh khỏi cái chết này không? Phật nói là những hành vi này đã tạo kiếp trước hôm nay đã hết rồi thì điều này không thể tránh khỏi. A Nan bạch Phật, có phương cách nào giúp gia chủ này không sanh vào địa ngục thế khóc không? Phật bảo A Nan, có cách này có thể giúp gia chủ không vào địa ngục. A Nan bạch Phật, nhân duyên nào để gia chủ không vào địa ngục? Phật bảo A Nan, nếu gia chủ này cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo thì tránh khỏi tội này. Đó. Đức có nghĩa là Đức Thế Tôn nói là cái 7 ngày á, thì sẽ mạng chung. Nhưng mà Đức Tôn Giả Năng mới hỏi Đức Thế Tôn á, là có cái cách gì để mà giúp ông gia chủ này sau khi chết không rớt xuống địa ngục. Thì Phật bảo có một cái pháp duy nhất là phải cạo bỏ râu tóc, mặc ma pháp y, xuất gia học đạo thì mới tránh khỏi cái tội này. Tức là cái phước lực của người xuất gia đó nha. Phước lực của người xuất gia mà Đức Phật nói chỉ có giữ giới một ngày một đêm thôi, thì đúng lý ra là người này nếu mà không có chịu xuất gia đầu Phật đó thì chắc chắn sẽ rớt xuống 3 đường khổ. Cho nên gần đây á, có những người mà cha mẹ mà sắp mất đó, biết rằng còn 1-2 ngày nữa mất đó, thì hay đến các chùa, đến các thiền viện năn nỉ tha thiết xin các hòa thượng đến cạo tóc, rồi gì nữa, truyền giới pháp, đắp y móc. Đó cũng là gieo cái chủng duyên lớn đó. Bây giờ rất là nhiều những người mà lớn tuổi biết chắc chắn rằng mình không còn có mặt trong cuộc đời này nữa, cho nên đến tha thiết xin xuất gia, thì các hòa thượng cũng thương tình, phương tiện thiện xảo cũng cho cạo tóc xuất gia, mặc y rồi tịch. Đó cho nên rất là rõ. Tại sao mà cái phước lực xuất gia lớn ở đây á, có một cái nhân duyên, tức là Đức Phật nói về cái công đức của Sa Môn. Sau khi mà ông vua A Xà Thới ông giết cha mình xong rồi đó, ông rất là hối hận, cho nên ông đến ông gặp Đức Thế Tôn, ông hỏi sáu việc. Thì Thế Tôn từng tự trả lời ông như thế này: thứ nhất Tức là nói về cái phần mà ông hỏi là cái công đức lớn của người xuất gia như thế nào, thì Đức Thế Tôn nói như thế này: ví như có người đầy tớ ở đợ cho vua, nhưng mà một hôm cái người đó suy nghĩ, vua cũng là người, mình cũng là người, tại sao mình làm đầy tớ cho họ? Cho nên người đó đến gặp Đức Thế Tôn phát cái tâm nguyện xuất gia, thì như vậy vua có còn sai bảo, có còn đánh đập nữa hay không? Thì ông vua A Xà Thế nói: nếu mà cái người này là đầy tớ của chẩm mà đã phát cái tâm nguyện đi xuất gia đầu Phật, thì chẩm cung kính cúng dường, có đâu mà đánh đập nữa. Thì Phật nói: đây là cái phước lực của người xuất gia học đạo. Thấy không? Tôi nói thẳng một điều luôn, dầu cho mà quý thầy mà có người con, mình là cha đi, mà người ta mà xuất gia rồi đó, thì quý thầy cũng được kêu người ta bằng con nữa, cũng được mà nói nặng nói nhẹ nữa, cũng được quyền đánh đập nữa. Nhớ kỹ nha, chứ không phải mình nói là tôi là cha rồi đó, nói đi xuất gia tôi muốn nói sao nói, cái là mình tổn phước. Bởi vì người ta xuất gia rồi đó, không còn dính líu gì đến đời sống thế tục nữa, cũng như tách biệt luôn. Đó là cái phước lực của người xuất gia. Cho nên ở đây á, Đức Phật nói cho ông vua A Xà Thế biết là cái phước lực của người xuất gia là cái quả báo, gọi là sa môn quả. Cái quả báo đầu tiên nhất là chẳng không có quyền đánh đập, mà ngược lại gì, còn cung kính cúng dường. Đó gọi là sa môn quả, quả thứ nhất. Thứ hai, tỳ kheo này nhờ giữ 250 giới và những cái giới đều không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, tùy pháp tùy hành. Do giữ giới được thanh tịnh, được trang nghiêm, cho nên đời sống của người này được tự tại, được an ổn. Đây là cái sa môn quả thứ hai. Cái sa môn quả thứ ba là gì? Tùy theo này có ba y, một bình bát. Dầu mà đi trong rừng sâu núi thẳm cũng không sợ gì, không sợ trộm, không sợ cướp, không sợ người khác hành hung của mình. Đời sống rất là an ổn, giống như mà mây á, tùy duyên đến tùy duyên đi. Đó là cái sa môn quả thứ ba. Thì lúc nào ông vua A Xà Thế ông rất là tán thán, lành thay lành thay, rất là tốt đẹp. Đức Thế Tôn nói tiếp thì Đức Phật dạy: tùy kheo này ăn ngày một bữa, cho nên không có bận bịu về ăn uống, cho nên đời sống cũng được an ổn, cũng được tự tại. Đây là cái thành quả thứ ba. Cái thành quả thứ năm là tỳ kheo này quán niệm về hơi thở, hành pháp, tỳ pháp, quán sát thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, cho nên đời sống rất là được tự tại an ổn. Đây là cái sa môn quả thứ năm. Và cái sa môn quả thứ sáu là tỳ kheo này nhờ tu tập quán niệm về hơi thở, tu tập về pháp lành, thiện pháp, cho nên giải thoát tất cả hành, giải thoát tất cả sự khổ trong cuộc đời. Đó là sa môn quả thứ sáu. Cho nên ở đây á, Đức Thế Tôn nói sở dĩ cái người này muốn thoát khỏi cái nghiệp địa ngục á, thì phải cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo. A Nan bạch Phật, nay con có thể khiến cho gia chủ này xuất gia học đạo. Rồi thì A Nan từ giả Thế Tôn đi đến nhà gia chủ này, đứng ở ngoài cửa. Khi ấy gia chủ từ xa trông thấy A Nan đến, liền ra nghênh đón và mời ngồi. A Nan bảo gia chủ: hiện tôi ở gần bậc nhất thiết chí, nghe Như Lai báo trước về thân ông, sau 7 ngày nữa thân hoại mạng chung sẽ sanh vào địa ngục thế khóc. Gia chủ nghe rồi trong lòng sợ hãi, lâm tóc dựng đứng, thưa với A Nan: có cách nào giúp trong 7 ngày không qua đời không? A Nan bạch Phật: không có cách nào giúp trong 7 ngày thoát khỏi mạng chung. Gia chủ lại bạch: có cách nào giúp con mạng chung không sanh vào địa ngục thế khóc không? A Nan đáp: Thế Tôn có dạy như vậy, nếu gia chủ cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo thì không vào trong địa ngục. Nay gia chủ có thể xuất gia học đạo, đợi đến bờ bên kia. Gia chủ bạch: ngài A Nan hãy đi trước, tôi sẽ đến ngay. Sau đó A Nan liền ra đi. Gia chủ tự nghĩ: 7 ngày hãy còn xa, nay ta có thể tự vui thích ngũ dục, sau đó sẽ xuất gia học đạo. Hôm sau A Nan lại đến nhà gia chủ, nói với gia chủ: một ngày đã qua, chỉ còn lại 6 ngày, đúng là xuất gia, đúng thời đúng lúc, ông hãy đi xuất gia. Gia chủ lại bạch: ngài A Nan hãy đi trước, tôi sẽ đi theo ngay. Có nghĩa là thế, ông nghe nói là 7 ngày nữa ông chết, cho nên ông rất là sợ, lông tóc dựng ngược lên hết. Nhưng mà ông hỏi có cách gì mà không chết hay không, thì Tôn giả A Nan nói là Đức Thế Tôn nói đây là cái pháp thường, chắc chắn sẽ chết, vì Đức Thế Tôn là bậc nhất thiết chí, thấy rõ hết rồi. Kế tiếp là ông nói bây giờ có cái pháp gì mà cứu ông sau khi chết không rớt xuống địa ngục. Thì Tôn giả đang nói là Đức Phật nói là có một cái pháp là muốn thoát khỏi cảnh địa ngục này đó, thì phải xuất gia học đạo. Thì ông nghe nói như thế rồi ông chấp nhận đó. Tức là ở đây nó rất là rõ nè. Nhưng mà sao Tôn giả A Nan vừa đi, cái ông suy nghĩ còn 7 ngày nữa, còn rất là xa, cho nên mình làm gì? Hưởng ngũ dục. Cho nên vừa rồi có một số người mà lớn tuổi nghe đăng ký xuất gia không dám đăng ký, sợ. Thế mà mình còn dài lắm, đời sống mình còn thọ lắm, cần gì đi xuất gia từ từ. Ví dụ đó, mình hay suy nghĩ gì đó, mà mình biết cái đời sống mình rất là ngắn ngủi, tạm bợ vô thường. Mà Đức Phật nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương là gì? Mạng người sống trong hơi thở. Mà Sơ Tổ Trúc Lâm có một bài kệ đó, bài kệ gì? Số đời một hơi thở, lầm người hai biển hoàng, tung ma dòm quá lắm, cõi Phật nào vui hơn. Số đời một hơi thở, mình hít vào mà không thở ra, tức là mình từ giả đời sống này, phải không? Thân gì? Thân như hơi thở ra vào mũi, đời giống mây trôi đỉnh núi xa. Tiếng quyên từng chập quần trăng sáng, đâu phải tầm thường qua một sưng. Sơ Tổ Trúc Lâm mà lúc mà xuống núi chuẩn bị giáo hóa đó, cảm khái được cái đời sống là vô thường, trên ngài nói là thân như hơi thở ra vào mũi, mà đời gì? Đời giống mây trôi đỉnh núi xa. Có khi mình đủ nhân duyên thì mình làm gì? Tụm lại thành một cái cụm mây, là gia chủ, là gia trưởng. Có khi mình thiếu duyên thì gì? Cái đám mây nó cụm lại thành ra cái những người nghèo khổ đi ăn xin đầu đường xó chợ. Cái đời sống của mình nó là như thế đó. Cho nên là ông gia chủ này nó còn rất là xa, giống như mình không? Nhiều khi tối nay mình chuẩn bị ngồi thiền, mình nghĩ đời sống còn xa lắm, thôi tối nay ngủ từ từ tính. Đa phần mình nghĩ gì đó, những người trẻ tuổi là ít khi mà tu rút lắm, cỡ như Tánh Nguyên rồi Ngọc rồi đó, Chí rồi nè, tu rai rai thôi chứ cần gì tu rút. Đời sống mình còn trẻ, năm nay nhiêu rồi? 14, 15. Còn ông cụ Nguyên Phổ thì 70 rồi, cho nên ông ráng tu rút. Tôi thấy mấy người già ở đây là siêng tu, bởi vì họ nghĩ rằng cái đời sống họ bây giờ nó còn rất là ngắn. Phải nói là mấy ông cụ này đời sống ngắn lắm, chứ không phải tôi nhìn tôi biết. Cỡ chừng 70 là biết là sắp mình sắp đi rồi đó, sắp từ giả cõi đời này rồi. Cụ Nguyên Phổ 70 là bắt đầu là chấm dứt, chuẩn bị chấm dứt rồi. Cái cụ gì này nữa nè, kêu đi xuất gia từ từ, ở con từ tưởng tính còn đang suy nghĩ nữa. Do đó cho nên là cái ông mà cái duyên mà xuất gia mình đến, mà mình chỉ cần mà tuột ra một cái thôi nha, là mình nhìn lại 3-4 năm, nhìn lại là 3-4 năm, nhìn lại 3-4 năm. Ngày xưa ở Thường Chiếu có một số huynh đệ chúng tôi, ở lúc mà vào Thường Chiếu đông lắm, vào cái thời kỳ mà năm 93-94 nha, là tự nhiên cái phong trào xuất gia sao á, vào đông lắm, 60-70 người. Nhưng mà thời gian cái thưa dần, cái về phần thì con, phần thì vợ đến giác khóc. Có ông này là quyết định xuất gia luôn, nói là chết ông phải xuất gia. Cái bữa mà cái ngày mà chuẩn bị xuất gia thì tôi chứng kiến luôn, cái bà vợ nó lên, nó cầm con dao Thái Lan, bà đợi ngay cái tim nè, bà nói ông là cạo tóc đi, ông cạo đi, rồi tôi đợi vô một cái là lúc cán vô trong coi. Rồi ông sợ quá ông về. Thì gần đây tụi tôi gặp nè, thấy ông già, thấy tội lắm, nó phải lúc trước là con đợi cho bà chết cũng đi luôn cho rồi, bây giờ về rất là đủ thứ chuyện trên đời này hết đó. Cho nên mà quý thầy được cái phúc duyên là không có ràng buộc, còn một số cư sĩ nữa là không có ràng buộc. Không có ràng buộc vợ, không có ràng buộc con, không ràng buộc nhà cửa, không ràng buộc gì hết. Mà nhiều khi tôi hỏi mấy anh cư sĩ, tôi về tôi hỏi gặp mấy người vợ anh luôn, bạn anh luôn, hỏi cô thích cho anh đi xuất gia không? Trời ơi, mà xuất gia con mừng nữa. Mà nhiều khi mình hỏi đi xuất gia không? Nói sợ vợ con nó không cho, con nó không cho, mà thật ra ở nhà người ta cho mình đi luôn. Mình sợ chứ không có gì hết. Mình sợ chứ không phải là không ai cho mình đi. Đó là cái phước duyên của mình đó. Cho nên là hoặc cái thời mà năm 93-94 á, nhiều người ta muốn xuất gia lắm. Có một cái anh này anh tuổi với tôi, anh làm bên cái công ty xây dựng cũng lớn lắm. Rồi rất là thích xuất gia mà bị cha mẹ cản. Rồi sau khi mà bị cha mẹ cản xong rồi đó, cái anh về bây giờ anh gặp lại anh rất là hối hận. Rồi Phong hay lên đây nè, hồi xưa tôi làm nhà khách là cũng chuẩn bị là muốn đi xuất gia lắm, về cha mẹ cản, không muốn cho đi xuất gia, không muốn cho đi xuất gia, sợ vào xuất gia khổ này kia rồi đó. Rồi sau này ông bà ông lên ông gặp nó phải chi mà con biết, bây giờ cho anh đi xuất gia hồi xưa rất là ổn, bây giờ có vợ có con thấy cực quá, không phải như ngày xưa. Cho nên mình được cái phúc duyên tốt là mình dấn thân vào con đường này luôn, hoặc là mình phát nguyện là đời đời kiếp kiếp là luôn luôn đi vào cái con đường này, không có một cái con đường nào thứ hai hết. Cho nên ông gia chủ đã nghĩ 7 ngày còn rất là xa, mà thiệt ra cái cuộc sống nó vô thường tạm bợ. Mà ngài Son Hoa Lạt Ma ngài nói là quý như mình lúc mà ngài chuẩn bị đi ngủ nha, là ngài xếp áo quần gọn gàng lại hết, rồi để di chúc lại hết. Người ta hỏi ồ tại sao mà làm kỹ vậy, ngài nói là leo lên giường ngủ rồi không có nghĩ rằng ngày mai mình xỏ tiếp đôi dép này, cho nên ngài bàn giao lại hết á, ngày nào ngài cũng bàn giao hết đó, ngày sau pha đó, ngày nào ngài cũng bàn giao lại hết á, để di chúc, để này, để đồ lại hết, tiền để đâu, để trong chỗ nào, nói hết luôn đó. Cho nên qua cái phần này đại chúng phải biết. Chẳng hạn như mà tôi lên máy bay rồi tôi nghĩ không bao giờ tôi bước xuống máy bay. Đây quý thầy có đi quán niệm với đó chưa? Tôi một khi mà lên máy bay rồi tôi không có nghĩ rằng tôi có lúc nào đó tôi xuống máy bay. Máy bay nó bay mà rớt xuống cái nát thịt luôn, không còn gì hết. Mình nhìn xuống mình còn biết mà. Cho nên qua cái phần này quán liên tục, thì quán liên tục như thế thì mình lên máy bay mình ngồi mình luôn luôn chánh niệm, hướng tâm đến tâm bảo, không có nghĩ những cái chuyện quấy đó. Thì hôm sau tôn giả đang đến, thì cái ông gia chủ nói là tức là tôn giả đang nói với gia chủ là một ngày đã qua rồi, còn 6 ngày nữa thôi. Nhưng mà ông gia chủ thì sao? Ông nói là tôn giả A Nan đi trước đi, nhưng gia chủ kia vẫn cố không đi. Qua 2 ngày, 3 ngày, cho đến 6 ngày, lúc này A Nan đến nhà gia chủ, bảo gia chủ đúng lúc hãy xuất gia, kẻo sao hối hận không kịp. Nếu không xuất gia, hôm nay mạng chung sẽ sanh vào trong địa ngục thế khất. Gia chủ bạch A Nan, tôn giả hãy đi trước, tôi sẽ theo sau ngay. Trời mình lúng luôn không? Biết là 7 ngày nữa gặp mình sợ chết luôn, mà ông ráng ông ăn chơi cho 6 ngày luôn. Mà ở đây trong kinh này không có thật ra, chứ trong đó, những cái bộ kinh khác là thật ra cái ông gia chủ nè, trong suốt 6 ngày là ông chơi cũng như là trên đời này không có ai mà chơi bằng ông hết. Trời cháy bố luôn, làm ăn chơi là khủng khiếp luôn, đúng mà ông Bà La Môn. Mà biết rằng là còn 7 ngày nữa chết mà không run sợ không cái gì hết. Ông này ông còn giỏi hơn là em ruột của vua A Dục nữa, phải không? Vua A Dục mà làm vua 7 ngày đó, từng ngày đến lúc này mà em sợ chết còn đâu mà ham hưởng thụ nữa. Nhưng mà ngược là cái ông gia chủ này ông không có sợ sệt gì hết. Trong suốt 6 ngày đó là ông ăn chơi không có, trên đời này không có còn gì mà không ăn chơi và ẩm hết đó. Nhiều khi có một số người kêu đi xuất gia, nói đỡ con chơi 3-4 năm nữa con vào. Lúc trước có cái ông này, ông vào thường chiếu, tội lắm. Ông thì muốn đi xuất gia lắm, nhưng mà vợ ông cũng tội, bởi vì bà có 2 đứa con nhỏ mà bà nói thôi để ráng đi, ráng chừng nào nó lớn một chút là ông sẽ đi xuất gia đi. Tướng tốt lắm, ông cũng ở gần quê của tôi đó, ông vào á mà ai cũng quý ông hết á. Đùng một cái bữa nọ cái ông đi từ ngay thường chiếu, cái ông đi lên ngay chỗ Long Thành, ông mua cái gì ông dựng chiếc xe Honda, tự nhiên một chiếc xe hơi đâu ban vô ổng chết tại chỗ luôn. Vợ về bắt khóc quá trời luôn, cha mẹ cũng khóc nữa, nó phải biết gì là cho ông đi xuất gia còn gặp mặt, phải không? Cho nên đó, lúc trước mà mấy người mà đi xuất gia mà cha mẹ khóc đó, tôi chỉ cách đó, tôi nói bây giờ nói với cha mẹ thì nếu mà con chết đó, thì cha mẹ không gặp, mà đi xuất gia còn có thể gặp. Hoặc là nếu mà con lấy vợ mà ở xa cũng khó, rất khó mà về. Còn con đi xuất gia có nhiều lúc là cha mẹ đến thăm, còn biết học hỏi Phật pháp nữa, phải không? Cho nên qua cái phần này để cho chúng ta thấy là Đức Thế Tôn biết trước cái sự kiện xảy ra, mà ngược lại cái ông gia chủ này ông không bao giờ ông sợ sợ. Thì qua cái phần này để nhắn nhủ lại cho cái những người người sau, những cái bài kinh này Đức Phật luôn luôn nhắn nhủ cho người sau là cái chết, cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả, phải không? Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Cái chết rất đến rất là gần. Đức Phật nói là một chiếc xe đa đụng vào mình cũng chết, một chiếc xe hơi đụng vào mình cũng chết, một con rắn cắn cũng chết, một ngọn gió đập nó thổi và cũng chết. Tất cả cái sự chết nó rình đập suốt luôn. Quý thầy biết cho mình nghiệm là cái chết của mình coi, ai mà đủ nhân đủ duyên mà mở trên mạng hay là nó viết, nó để là nó để một cái dòng chữ là cái chết đến bất ngờ, thì mình thấy là mấy trăm ngàn cái nhân duyên nó đến cùng một lúc cái chết, nó mở lên cái những cái tai nạn mà thảm khốc á, là cái chết nó đến rất là bất ngờ đó. Cho nên vừa rồi có gia chủ này ở bên Mỹ về thăm gia đình 7 người, cái ngày mà đi lên phi trường gia đình đi hết để qua Mỹ nè, ngay Long An đó, một chiếc xe từ xa container đâm vô một cái chết hết luôn, còn người nào, cái chết nó làm ớn. Bây giờ gần đây này cái chết hai mấy người, 30 người chuyện thường. Cho nên mình phải biết, mình dành chút ít thời gian mình tu tập làm các việc thiện pháp, để làm một chút ít tư lương. A Nan lại bảo gia chủ, hôm nay ông dùng thần túc gì để đến nơi ấy mà bảo tôi đi trước, nay cả hai phải cùng đi một lúc. Cho nên là trong kinh diễn tả là tôn giả Nan ngài có một cái lòng từ bi là trên đời này chưa ai có, gặp mình cái mà nó thôi trong chết luôn rồi. Bây giờ cái ông gia chủ này đâu phải là cái gì của tôn giả Nan, đúng không? Gặp mình mà mình kêu kiểu gì mà nó thôi trong chết luôn rồi, ông lì quá. Bọn này tôn giả Nan rất là thương, là hỏi nè, gia chủ hôm nay ông dùng cái thần túc gì để đến nơi Thế Tôn, mà bây giờ sáng nay mà ông đi là chiều là ông chết rồi, mà ông còn chần chờ gì nữa, thôi bây giờ tôi ông đi với tôi. Thì lúc bấy giờ tôn giả Nan rất là thương, nắm tay ông kéo ông đi luôn. Lúc ấy tôn giả A Nan dẫn gia chủ đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân rồi bạch Phật: gia chủ này nay muốn xuất gia học đạo, cuối sinh Như Lai cho phép cạo bỏ râu tóc khiến được học đạo. Tức là dẫn ông đến luôn. Cho nên và cái phần này để cho quý thầy thấy được rằng cái duyên ngày xưa mà sư phụ Huyền Chiếu bây giờ là hòa thượng cũng bắt cũng làm gì, tức là bắt những cái nhịp cầu cho những chúng sanh nào mà thích xuất gia thọ giới pháp và thượng độ hết á, cỡ nào cũng độ hết. Vào cái thời Đức Phật mà có một cái ông say rượu mà chỉ cần đến ông nói là muốn xuất gia học đạo, là Thế Tôn tức khắc kêu tôn giả Nan cạo bỏ râu tóc tại chỗ liền, đắp y cho ông. Mà ông say rượu mà, cho nên vừa cạo tóc xong gió mà nó thổi phát mát nữa, cho nên ông lủi vô cây ông ngủ. Ông ngủ một giấc cho đã cái tỉnh rượu, ông rượu nó ủa sao là tóc mình sao bên đây chọc, nhìn là ông thấy tại sao mặt y. Bắt đầu ông nổi sân lên, ông vào ông gặp Thế Tôn, ông chửi không còn gì hết luôn. Ông chửi là tại sao mà cạo tóc, ông là đắp y cả sao, ông nói một dọc luôn. Thì lúc này tôn giả này nói: Thế Tôn lần sau đừng làm gì. Thế Tôn biết sao chứ, con thấy cái này kỳ lắm, tự nhiên người ta say rượu mà cạo tóc người ta rồi đắp y cho người ta, thấy không? Người ta tỉnh, con thấy là có nhiều lúc mà người ta tỉnh táo mà đến xuất gia Thế Tôn, nhiều khi Thế Tôn còn do dự. Còn tại sao cái ông Bà La Môn này ông say rượu mà ông đến ông xin Thế Tôn là cạo bỏ râu tóc cho ông, rồi đắp y cà sa cho ông? Thế Tôn cũng thấy cái pháp này làm được rồi đó. Thì lúc này Đức Thế Tôn nói: ông có hiểu tại sao có một số người say rượu á, thì người ta toàn hướng đến cái việc ái dục, toàn hướng đến cái những cái chuyện mà cấu nhiễm. Còn cái ông Bà La Môn ông say rượu mà ông mở cái miệng là cho tôi xuất gia, tôi thèm học đạo. Tại sao? Và Như Lai biết chắc chắn rằng trong vô lượng về trước ông chưa từng bao giờ ông mở miệng mà ông đòi xuất gia, mà hôm nay biết cái duyên mà ông đòi đi xuất gia, cho nên Như Lai phải làm liền chứ thôi mà hắn quên. Phải không? Làm liền. Bà Ta nói cho ông biết, nhờ cái túc duyên xuất gia chỉ có một ngày thôi mà đời đời kiếp kiếp ông không rớt xuống ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và về sau ông gạch được chánh pháp, xuất gia, tu đạo, chứng quả A-la-hán cũng nhờ cái nhân duyên ngày hôm nay. Quý thầy thấy không? Rất là rõ phải không? Đó, cho nên ở đây cũng vậy, Phật bảo A Nan: nay ngươi hãy đích thân độ cho ông này. Tức là đích thân tôn giả Nan độ. Lúc ấy A Nan quăng lời Phật dạy, liền cạo bỏ râu tóc cho gia chủ, dạy cho đắp ba pháp y, cho học chánh pháp. Bấy giờ A Nan dạy tỳ kheo kia rằng: ông hãy nhớ nghĩ tu hành, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng tỳ kheo, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm tịch tỉnh, niệm an bang, niệm thân, niệm sự chết. Tức là lục niệm á, niệm Phật là luôn luôn tưởng nhớ đến hình ảnh của Đức Phật, 32 tướng tốt, 80 quẻ đẹp và công đức và năng lượng của Đức Phật, đó gọi là niệm Phật. Niệm pháp, niệm pháp là nhớ lại cái pháp mà Đức Phật dạy là pháp tứ đế. Trong pháp tứ đế này có 37 phẩm trợ đạo. Niệm tăng tức là đoàn thể tăng thanh tịnh. Niệm giới tức là nhớ nghĩ giới pháp mình tu học. Niệm thí tức là những cái việc bố thí, những cái việc cúng dường phải ghi nhớ. Niệm thiên có nghĩa là mình làm những cái việc thiện pháp chắc chắn sẽ sanh thiên. Và những vị chư thiên đời sống rất an ổn, rất thanh nhàn, không có khổ giống như cái cuộc sống của người đời. Niệm tịch tỉnh tức là niệm những cái chỗ mà tu tập tịch tỉnh khinh an. Niệm an bang là gì biết không? Niệm an bang tức là niệm hơi thở, hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở ngắn, hơi thở dài. Niệm thân tức là chính lỗ bất tịnh thường chảy ra, 36 ế trượt. Niệm sự chết đó, tức là cuộc sống vô thường, mỏng manh, tạm bợ đó. Hãy tu hành pháp như vậy, đó gọi là tỳ kheo hành 10 niệm này thì lập tức được quả báo lớn, được pháp vị cam lồ. Sau khi tu tập pháp như vậy rồi, ngay trong ngày hôm đó ông ấy mạng chung chết, được sanh lên trời tứ thiên vương. Chỉ có ngày đêm thôi mà phải khi mà ổng mà vừa nói gì mà ổng được xuất gia, cái này chắc chắn ông chứng A-la-hán luôn á, phải không? Cho nên mà cái ông này ổng lạ kỳ một điều là ổng hưởng thụ, cho nên ổng sanh lên cung trời tứ thiên vương. Bấy giờ A Nan liền quả thiêu thân kia rồi trở về chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân đứng qua một bên. Bấy giờ A Nan bạch Thế Tôn: vừa rồi tỳ kheo Tỳ La Tiên đã qua đời, ông sanh về nơi nào? Thế Tôn bảo: tỳ kheo này chết sanh lên tứ thiên vương. A Nan bạch Phật: ở đó mạng chung sẽ sanh nơi nào nữa? Thế Tôn bảo: ở đó mạng chung sẽ sanh lên trời Tam Thạch Tam, rồi lần lượt sanh lên trời Diệm Thuyên, trời Đông Sức, trời Quá Tự Tại, trời Tha Quá Tự Tại. Từ đó mạng chung sanh trở lại cho đến trời tứ thiên vương. Này A Nan, đó gọi là tỳ kheo Tỳ La Tiên, bảy khoan chuyển vòng trong trời người, cuối cùng được làm thân người, xuất gia học đạo, sẽ dứt sạch gốc khổ. Vì sao vậy? Vì có lòng tin, tin tưởng ở Như Lai. A Nan nên biết, cõi Diêm Phù Đề này nam bắc 21,000 do tầng, đông tây 7,000 do tầng. Nếu có người cúng dường tất cả người cõi Diêm Phù Đề, phước đó có nhiều không? A Nan bạch Phật: thật nhiều, thật nhiều. Bạch Thế Tôn: Phật bảo A Nan, nếu chúng sanh nào chỉ trong khoảng khắc tính tâm không dứt đoạn, tu tập 10 niệm, phước kia không thể lường, không có thể đo lường được. Như vậy A Nan hãy tìm cầu phương tiện tu tập 10 niệm. A Nan hãy học điều như vậy. A Nan sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Có nghĩa là ở đây á, tôn giả A Nan thì chưa chứng đắc đạo quả, cho nên chưa thấy được cái thân hành ông chết đi về đâu, cho nên đến hỏi Đức Thế Tôn. Thì Thế Tôn nói là tỳ kheo này chết sanh lên trời tứ thiên vương. Rồi sau khi mà sanh trời tứ thiên vương rồi đó, mạng chung đó, thì sẽ sanh lên trời Tam Thạch Tam, tức là cõi trời thứ 33. Quý thầy thấy cái phước của người xuất gia chỉ có một ngày thôi đó, mà chết ở cõi này chưa, không phải là hết. Chết xong rồi vừa sanh lên cõi trời tứ thiên vương đó, thì hưởng cái vui của ngũ dục là 5,000 năm. Sao hết mà 5,000 năm đó là một ngày một đêm ở trên đó thôi, là bằng ở dưới này gần cả đời người, mà hưởng cái thú vui ngũ dục là thoải mái luôn nha, nhờ cái phước lực xuất gia. Ở đây quý thầy phải hiểu một cái điểm này. Nếu mà quý thầy mà không xuất gia học đạo á, mà làm phước thiện phải không, mà chết á, được sanh lên cõi trời đó, nhưng mà lên cõi trời đó hưởng hết cái phước rồi rớt xuống lại. Còn ngược lại cái năng lực của người mà xuất gia nó được một cái phước thù thắng, là lỡ nhân lỡ mà sanh cõi trời đó phải không, mà chết á, thì cái vòng luân hồi đó nó chuyển qua cái cõi khác, nó chuyển đến khi nào mà rớt xuống cõi này xuất gia chứng quả là hán luôn. Giờ phước lực của người xuất gia lạ kỳ một cái điểm đó đó. Cho nên ba cái phần này nè, ở trên cõi trời tứ thiên vương sau khi mạng chung á thì sanh lên cõi trời tam thập tam, tức là cõi trời thứ 53 đó. Rồi lần lượt sanh lên cõi trời diệm thiên, trời đâu sức đà thiên, tức là cõi trời đâu sức đà thiên là có Bồ Tát Di Lặc thuyết pháp đó. Rồi cõi trời gì tha quá tự tại, rồi ở cõi trời tha quá tự tại ấy, rồi chết cái trở lại cái cõi trời tứ thiên vương, phải không? Rồi từ cái cõi trời tứ thiên vương chết đi mới trở xuống cõi người gặp Đức Phật xuất gia học đạo chứng A La Hán. Vì mình thích không, cái này thích không? Nhưng mà ở đây tôi nêu lên một điểm là cái pháp hành nó là có pháp hành tự nhiên. Tôi đưa một ví dụ nè, quý thầy thấy là giống như là một cái cây mình trầm xuống không, cái gì nó ra trước, gì ra trước, lá nè, lá ra trước đúng không, rồi gì nữa, bông, quả, thì cái lá này là tiêu biểu cho đi tu quy một cái dòng này cõi trời cõi người. À, giống như mà Đức Phật mà trải qua ba tăng kỳ kiếp, là mình nói ba tăng kỳ kiếp vậy chứ, mà trong ba tăng kỳ kiếp đó là Đức Thế Tôn là tu du cõi trời cõi người, toàn là làm bậc đế vương gia chủ không, chứ không phải nghèo nàn đâu. Cho nên là cái lá là trước, là đến gì nữa, qua quả cuối cùng thành tựu đó. Cho nên đời sống người xuất gia là như thế vậy đó. Đó cho nên qua cái phần này để chúng thể lưu ý. Rồi cuối cùng là gì, được xuất gia chứng quả A La Hán. Và Đức Phật nói là nếu mà chúng ta cúng dường tất cả người trong cái cõi Diêm Phù Đề này, cúng hết luôn toàn thế giới luôn, mà không bằng phước lực của người gì trong khoảng khắc tính tâm không dứt đoạn tu tập 10 điều thiện, đó là gì, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Tịch Tỉnh, niệm An Bang, niệm Thân, niệm Sự Chết, chỉ trong khoảng khắc tích tắc một búng ngón tay thôi, thì cái phước lực người đó hơn cái phước lực mà người bố thí cúng dường đầy khắp toàn cõi Diêm Phù Đề. Đó là cái bài thứ nhất. Rồi chúng ta học qua cái phần Kinh Tăng Nhất A Hàm Phẩm Tám Nạn, kinh số 1. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong vườn các cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, kẻ phàm phu không được nghe, không được biết thời tiết thiết pháp. Tỳ kheo nên biết có 8 thời tiết mà lúc đó con người không nghe, không được tu hành những gì là 8. Khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp, dẫn đến Niết Bàn, sở hành của Như Lai, nhưng chúng sanh này ở trong địa ngục nên không nghe, không thấy. Đó gọi là cái nạn thứ nhất. Quý thầy thấy không? Tức là Như Lai xuất hiện ở trong cuộc đời này, thuyết pháp, diễn thuyết để cho chúng sanh vào Niết Bàn, nhưng mà cái loài mà ở địa ngục họ không biết. Thứ nhất là gì? Địa ngục không biết. Chắc ngày xưa chắc mình lúc mà Như Lai ra đời mình cũng đang ở đâu chỗ này nè, đúng không? Phải vậy không? Ngày xưa mà Đức Thế Tôn mà diễn thuyết chánh pháp, chắc mình ở đâu, địa ngục ở đâu đó. Cho nên bây giờ mình còn lục đục, phải không? Các ngài ra đời là thành thiền sư, tổ sư hết rồi, bây giờ mình là tánh nguyên, hoàng tánh nguyên, chưa thành gì hết. Phải vậy không? Xưa chắc mình lọt đọt đâu đây nè. Đó, ở trong địa ngục rất là khổ, mà rất là khổ sao nghe pháp được. Đó, khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp, nhưng chúng sanh này ở trong loài súc sinh nên không nghe, không thấy. Đó gọi là cái nạn thứ hai. Hay như mà Đức Thế Tôn mà giảng pháp, nói pháp rồi đó, thì có những cái loài súc sinh nghe được. Đó chẳng hạn như bây giờ mình nói pháp này, quý thầy còn có thể nghe. Cái đây là tu tập lên là của giáo pháp Như Lai chứ không phải của tôi nói. Nhưng mà quý thầy có những lúc còn có thể nghe, còn có những hạt giống rớt trong tàn thức quý thầy, nhưng mà con này ru bị ngủ không, tôi nhìn ngủ, ai nói kệ thầy, nói phải kệ thầy, con ngủ kệ con, ngủ ngon lành. Bị sao? Vì cái sở hành đó là gì? Súc sinh, là một điểm gì đó chứ không phải. Đó, Khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp, nhưng chúng sanh này ở trong loài ngạ quỷ nên không thấy không nghe, đó gọi là cái nạn thứ ba. Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp, nhưng chúng sanh này sanh lên trời trường thọ nên không nghe không thấy, đó gọi là cái nạn thứ tư. Trường thọ là những cái vị này mà tu thiền định mà sanh lên cõi đó tưởng rằng niết bàn rất là dài, không có tuổi thọ không có ngắn, cho nên gọi là trường thọ. Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp, nhưng chúng sanh này ở sanh ở biên địa phỉ báng hiền thánh, tạo các tà nghiệp, đó gọi là cái nạn thứ năm. Tức là sanh nơi biên địa là nơi đâu? Những cái dân tộc thiểu số. Mà bây giờ mà quý thầy có đủ nhân viên á, coi những cái bộ phim đó, những chúng sanh nó ăn thịt sống không à, là một điều ăn thịt sống. Còn mà nó lấy vợ phải mà, vợ mà ngoại tình một cái phải không, nó bắt vào không, nó treo lên rồi nó lấy những cái cục đá nó đâm nét khuôn mặt luôn, rồi nó bỏ cái chiếc xuồng á đẩy ra sông. Đó là cái tục lệ của những người đó. Còn có những cái bộ tộc là người mà chết phải không, nó không có chôn. Mà ví dụ như trong gia đình mà chết một người phải không, nó lên nó đỡ một cái vàng hơ lửa cho nó giòn hết rồi đem xuống nó chặt thì khúc bỏ lưu ăn ở người thân của mình. Không có chôn giống như người Việt của mình hay người các nước khác. Có những bộ tộc mà sanh vào trong cái những bộ tộc đó rồi là suốt ngày cứ ăn thịt sống, là ăn thịt nướng người, ăn thịt người không à. Rồi gì nữa, phỉ báng hiền thánh, đó là sanh nơi những cái nơi biên địa. Đừng nói đâu xa, bây giờ có những cái dân tộc thiểu số ở mình đó, họ không biết Phật pháp, họ ăn những cái con thú rất là ghê tởm. Cho nên ở đây nó là sanh nơi biên địa, tạo các tà nghiệp, họ thờ cục đá, thờ thần cây, thờ sông, thờ núi, thờ đủ thứ hết, họ tạo các thứ tà nghiệp. Đó là ngồi nạn thứ năm. Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp dẫn đến niết bàn, chúng sinh này tuy sanh ở trung tâm đất nước nhưng sáu căn không đầy đủ, cũng lại không phân biệt được pháp nào là thiện, pháp nào là ác, đó gọi là nạn thứ sáu. Tức là mình, nếu mà mình sanh ở trong một cái đất nước phồn thịnh, một trung tâm đất nước giống như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Nha Trang, ví dụ sanh ngay trung tâm luôn, mà gì đuôi, điếc, câm, ngọng, gù, rồi những cái bệnh đó là mình tu học cũng được ha. Cho nên mình bây giờ mình được cái nhân duyên là sáu căn đầy đủ, mình phân biệt đâu là thiện đâu là ác. Quý thầy biết mà sáu căn đầy đủ không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mà nếu mà quý thầy mà mắt là đủ nè, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đủ hết, nhưng mà ý không đủ á, thì quý thầy tu cũng được, bởi vì không phân biệt được thiện ác. Quý thầy biết cái ý không đủ là gì không? Biết không? Cái ý mình không được đầy đủ là bị gì? Bị hơi tửng một chút, phải không? Bị hơi lừng khừng chút. Hẹn như mình đào cái hồ, đào cái hồ nước, cái kêu nó xuống tắm, cho nó nhảy lên bờ, nó nói nước đây nóng quá tắm được. Có những trường hợp ta thử đào cái hồ rõ ràng luôn, kêu nó xuống tắm đi, xuống tắm đi, cái lên bờ đứng ta hỏi ủa tại sao không tắm, nói nước này nóng quá tắm được, cái hồ không có nước, nó nước nóng đó. Cho nên là nó không phân biệt đâu là thiện đâu là ác. Cho nên đó cũng là cái nạn lớn. Còn mình bây giờ được cái phúc duyên là sáu căn đầy đủ rồi, gì nữa, mình phân biệt cái nào là thiện mình làm, cái nào ác mình tránh, mình phân biệt đâu là thiện pháp, đâu là ác pháp, đâu là nơi mình đáng cho mình trú ngụ, dâng hiến cuộc đời cho mình tu tập chuyển hóa nội tâm. Cho nên mình có được cái phúc duyên đó. Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp đạt đến niết bàn, chúng sanh này sanh ở trung tâm đất nước tuy sáu căn lại hoàn toàn không có thiếu sót, nhưng chúng sanh này tâm thức tà kiến, thờ đủ thứ hết, cho rằng không có người cho, không có vật bố thí, không có người nhận, không có quả báo thiện ác, không có đời này, không có đời sau, cũng không có cha mẹ đời, không có sa môn bà la môn nào thành tựu được a la hán, tự thân chứng ngộ mà an trú, đó gọi là cái nạn thứ bảy. Tức là tâm thức chặt tà kiến đó, là nghĩ rằng chết là hết, là cũng có bố thí cúng dường làm gì, trên đời này cũng có sa môn bà la môn nào hết, cũng có Phật, cũng có pháp, cũng có tăng, cũng có tâm bảo, cái gì cũng không hết. Tức là tâm thức tà kiến, bổn sản ngu si tật đố đủ hết. Lại nữa, Như Lai không xuất hiện ở đời, không nói giáo pháp dẫn đến Niết Bàn. Dẫu chúng sanh này tuy sanh ở trung tâm đất nước đầy đủ sáu căn, có thể thọ nhận giáo pháp, thông minh tài giỏi, nghe pháp liền hiểu, tu hành chánh kiến, tin có hoặc bố thí, có người bố thí, có người nhận, có quả báo thiện ác, có đời này, có đời sau, đời có sa môn, bà la môn, tu chánh kiến, tác chứng đắc A-la-hán. Đó gọi là nạn thứ 8, khiến đồng phạm hạnh không thể tu hành. Tỳ kheo, đó gọi là có 8 nạn này khiến phạm hạnh không thể tu hành, tức là thế chí biện thông đó. Ở đây tỳ kheo có một pháp thời tiết mà người phạm hạnh có thể tu hành. Một pháp ấy là gì? Ở đây Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp, đạt đến Niết Bàn, mà người này sanh ở trung tâm đất nước. Thế chí biện thông đối với vật điều sáng tỏ, tu hành chánh kiến, có thể phân biệt pháp thiện ác, tin có đời này, đời sau, đời có sa môn, bà la môn, tu chánh kiến, tác chứng đắc A-la-hán. Đó gọi là một pháp khiến người phạm hạnh có thể tu hành đắc đến Niết Bàn, tức là có một người rất là thông minh, rất là trí huệ, thì được cái may mắn là gặp Đức Như Lai, gặp Đức Thế Tôn ra đời. Còn mà cái thế chí biện thông mà cái đoạn trước nói là mình thông minh tài giỏi, nhưng mà chấp trước vào cái tự ngã, mà may và phước á, kém phước một điều là không có Đức Thế Tôn ra đời. Còn ở đây á, mà nếu mà mình được mà thông minh trí huệ, được cái may mắn là có Đức Thế Tôn ra đời. Nhờ có Đức Thế Tôn ra đời cho nên mấy gì mới dẫn dắt người đó được. Hẹn như bây giờ mà quý thầy mà qua bên Mỹ, bên Pháp mà giảng á, mà quý thầy mà không có cái bằng tiến sĩ á, thì họ không theo quý thầy. Cái bằng nào cũng được mà biến có cái bằng tiến sĩ, tiến sĩ ngồi đời cũng được, tiến sĩ anh văn, tiến sĩ sử học, tiến sĩ cũng được, tự nhiên họ mới theo. Những người nào mà tài giỏi á, thì họ phải theo cái người đó rất là tài giỏi họ mới theo. Còn thường thường thì họ không theo. Thường thường là mình phải có một cái dự chứng nghiệm nội tâm lớn thì họ mới theo. Còn thường thường họ không theo. Thì cái người thế chí biện thông vậy, được cái phúc duyên may mắn là gặp Đức Như Lai ra đời. Giống như cái ông bà La Môn á, ổng đi ra đường, ổng lấy một cái dây sắt, ổng nịch cái bụng lại. Người ta hỏi tại sao nịch bụng, ổng nói gì? Ổng học nhiều quá, sợ chữ nó văng ra ngoài cho nên ổng nịch lại. Tức là ổng sanh cái tâm ngã mạn. Sao gặp Đức Thế Tôn? Thế Tôn nói ông chứa cái sự ngu si, chứ làm gì có trí tuệ mà băng lại như thế. Thì tức khắc ông tỉnh ngộ. Ở trong kinh Pháp Cú Thí Dụ có nói đó, chuyển quá ổng. Mà chỉ có Đức Như Lai độ không được thôi, chứ không có ai độ được hết. Đó thì đây cũng như thế. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: tám nạn chẳng một loại khiến người không đắc đạo, như nay thời hiện tại thế gian rất khó gặp, nên hãy học chánh pháp, chớ mất cơ hội này. Nhớ lại về quá khứ đã từng sanh địa ngục. Đây là nói cho mình nha. Nói cho mình như thế nào? Tức là cái tám nạn này khiến người không đắc đạo, như nay thời hiện tại thế gian rất khó gặp, nên hãy học chánh pháp. Mà cái điều may mắn nữa là mình sanh ra đời sáu căn đầy đủ, gặp được chánh pháp, và mình biết rằng trong vô lượng kiếp mình đã từng ở địa ngục, cho nên bây giờ mình phải gắn gỗ mình tu học. Như hôm nào đó mà quý thầy không quán chiếu chứ, mình đang nấu cơm đây, mình bật cái bếp lửa lên, cái quý thầy mà đới ngón tay vô cái mình giật ra liền, mình quán chiếu là cái lửa địa ngục nó còn nóng gấp trăm gấp ngàn lần ngày nữa, thôi mình ráng mình tu học. Đó cho nên nó là nhớ lại thời quá khứ đã từng sanh địa ngục, nên đoạn trừ vô dục mà tư duy chánh pháp lâu dài trong thế gian, không khi nào dứt tiệt. Nên đoạn trừ vô dục mà tư duy chánh pháp, đoạn hẳn nguồn sanh tử lâu dài trong thế gian. Nay đã được thân người phân biệt pháp chánh trơn, những người không đắc quả tất sống trong tám nạn. Nay nói có tám nạn yếu hành của Phật pháp: một nạn vẫn nghi kịch như quán nổi ngồi biển, tuy sẽ lìa một nạn, dẫu cho có lý này, nếu lìa một bốn đế, vĩnh viễn lìa chánh đạo. Cho nên phải chuyên tâm tư duy lý vi diệu, chỉ thành nghe chánh pháp. Trí thành nghe chánh pháp đạt đến chỗ vô vi. Cho nên tỳ kheo hãy tìm cầu phương tiện xa lìa nơi tám nạn, chớ mong ở trong đó. Các tỳ kheo hãy học điều như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Thì đây á, Đức Thế Tôn dạy cho mình á, mình được cái may mắn, được cái phúc duyên, tức là mình sanh ra được làm người, lìa được tất cả những cái khổ nạn kể trên. Và hiện bây giờ chúng ta phải chí thành nghe chánh pháp để đạt đến cái chỗ vô vi, chứng nghiệm vào con đường niết bàn mà cái lời Đức Phật dạy trong cái tám nạn mà nãy giờ Đức Phật nêu lên. Rồi. Bây giờ thời gian cũng hết, bây giờ đến cái phần phần câu hỏi. Giờ chúng ta học vào cái phần câu hỏi. Bữa câu thứ mấy rồi?